Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Hôm giờ thì anh chị nào mà có theo dõi tôi ở trên Facebook cá nhân thì chắc là sẽ biết là tôi đang thực hiện một cái chuyến hành trình khá là đặc biệt. Đó là tôi lái xe từ Việt Nam sang Tây Tạng. Những cái cảm nhận về cái chuyến hành trình này thì tôi xin hẹn là các anh chị một cái dịp nào đó ở trong tương lai tôi sẽ chia sẻ lại với các anh chị. Còn ở trong tập ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cái mẫu hội thoại nhỏ mà tôi và một vài người em đã trò chuyện cùng với nhau ở trong cái hành trình ở trên cung đường này. Đầu đuôi đó là chắc là do mấy đứa em của tôi, nó thấy tôi cứ độc thân, tự do tự tại, tụi nó hơi ngứa mắt, cho nên tụi nó có nhã ý là muốn làm mai cho tôi một cái người bạn gái nào đó. Tuy nhiên thì cái chuyện mai mối này nó cũng không phải là cái nội dung chính mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Cái nội dung chính nó xuất phát từ một cái câu nói của một người em trong cái buổi nói chuyện ngày hôm đó. Đấy, câu nói đó em đã nói là chắc là anh Hiếu khó tính lắm, có nhiều tiêu chuẩn về người yêu lắm, cho nên mãi mới độc thân như vậy. Và cái câu trả lời của tôi nó làm cho em hơi bất ngờ. Tôi trả lời là thật ra là bây giờ nếu mà có yêu thì tôi sẽ không còn nhìn về phía người đối diện nữa, mà chủ yếu tôi sẽ nhìn về phía bản thân của tôi. Câu trả lời của tôi nghe có vẻ là nó hơi lạ, và có lẽ là nó cũng hơi tối nghĩa. Tuy nhiên, sau khi mà nghe tôi giải thích rõ hơn về những cái gì mà tôi vừa nói, thì em có một cái đề xuất là tôi nên làm một cái tập để mà chia sẻ lại những góc nhìn này. Bởi vì em nghĩ là những góc nhìn này nó mới, và nó sẽ ít nhiều, nó giúp cho những người khác. Đó cũng là cái lý do mà chúng ta có cái tập podcast ngày hôm nay. Và tôi cũng hy vọng là những cái nội dung cũng như những cái góc nhìn này nó sẽ ít nhiều, nó giúp cho các anh chị và đặc biệt là các bạn trẻ có một cái góc nhìn khác về tình yêu và về người bạn đời của mình. Thì để bắt đầu, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một vài cái suy nghĩ của mình khi mà tôi còn trẻ về cái chuyện tình cảm, về cái người đối diện. Thì cũng giống như nhiều bạn trẻ khác, tôi cũng đã từng có một loạt những cái danh sách về những cái yêu cầu cho người yêu của mình. Nào là cô ấy phải đẹp, phải giỏi, phải khéo ăn nói, thậm chí là phải nấu ăn ngon hay là thế này thế kia. Và có vẻ như cái suy nghĩ đó của tôi ở trong cái phiên bản trẻ khi đó, nó cũng không phải là cái trường hợp ngoại lệ. Mà thật ra thì theo quan sát của tôi, có rất là nhiều bạn trẻ khác cũng vậy. Không chỉ là ngày xưa mà cả bây giờ. Chúng ta không ít thì nhiều đều có những cái kỳ vọng, những cái tiêu chuẩn về người mà mình yêu. Hay xa hơn là những cái tiêu chuẩn cho người bạn đời của mình. Những bạn nam thì sẽ muốn bạn gái của mình hay là người yêu của mình phải đẹp, phải giỏi, phải khéo léo hay là phải đảm đang gì đó. Còn ngược lại thì những bạn nữ cũng vậy, mà có khi là cái danh sách của các bạn nữ còn nhiều hơn. Đặc biệt là những bạn nữ mà thường hay đọc những cái truyện ngôn tình. Ở trong danh sách đó nó có thể là người yêu của mình phải đẹp trai, phải giỏi, thậm chí là phải chi tiết tới cái mức như là phải cao bao nhiêu, học vấn tới đâu, tốt nghiệp trường nào hay là người ở vùng miền nào, và rất nhiều những cái tiêu chuẩn khác. Thế nhưng mà trong những cái trường hợp đó, có lẽ như là chúng ta đã quên đi một cái điều quan trọng căn bản nhất của một cái mối quan hệ. Đó là ở đây chúng ta không đang đi tìm một cái người hoàn hảo. Chúng ta không tìm một cô hoa hậu hay là một nhà lãnh đạo tương lai nào cả. Chúng ta cũng không đi tìm một cái nửa riêng của mình như là cách mà nhiều người thường nói. Bởi vì một nửa riêng của mình nó cũng sẽ lại suy ra một loạt những cái tiêu chuẩn nào đó, như là người đó phải cao hơn mình, phải giỏi hơn mình, hay là phải ngang mình, hay là thế này thế kia. Mà theo tôi, một cái mối quan hệ vững bền là chúng ta đang đi tìm một người mà khi ở bên cạnh họ, nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy bình an nhất, thoải mái nhất. Một người mà chúng ta có thể nói chuyện suốt cả buổi sáng chỉ để nói những cái chuyện trên trời dưới đất nào đó mà vẫn không chán. Hoặc ngược lại, đôi khi một người mà chúng ta chỉ cần ngồi cùng với nhau hàng giờ mà chúng ta không nói gì hết, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy ấm áp. Một người mà khi ở bên cạnh, chúng ta được chính là bản thân mình. Chúng ta không phải cố gắng diễn để trở thành một cái phiên bản hoàn hảo nào đó. Cái mà chúng ta đi tìm là cái cảm giác bình an, cái cảm giác ấm áp. Chúng ta tìm một cái vòng tay hay là một cái bờ vai mà dù ở bên ngoài có bất kỳ cái giông bão nào, chỉ cần trở về ở bên cạnh người đó là chúng ta có được cái cảm giác yên bình. Đó, theo tôi, mới chính là cái mà chúng ta đang đi tìm. Nó cũng chính là cái sẽ giữ chúng ta ở bên cạnh nhau lâu dài nhất. Và tất cả những gì mà tôi vừa liệt kê ra, tất cả nó đều nằm ở bên trong cảm giác của chúng ta, chứ nó không nằm ở bất kỳ những cái tiêu chuẩn nào đó mà chúng ta đặt ra cho người đối diện. Do đó cho nên theo cái góc nhìn của cá nhân tôi, khi mà đến với một ai đó, chúng ta hãy thử một lần đừng nhìn vào họ nữa, mà hãy nhìn vào những cái cảm giác của chúng ta. Nghe thì có vẻ như là như vậy thì nó cũng hơi ích kỷ, bởi vì chúng ta chỉ biết có bản thân mình. Nhưng mà theo tôi thì điều này không có gì là ích kỷ cả. Khi mà chúng ta nhìn vào bản thân mình, tự động chúng ta sẽ biết mình cần gì và người này có phải là người thật sự phù hợp với chúng ta hay không. Do đó chúng ta cũng sẽ không có đòi hỏi là người ta phải thế này thế kia. Tình cảm nó là cái phạm trù về cảm xúc cá nhân. Mà nó đã là cá nhân thì theo tôi, cái cách tốt nhất là chúng ta hãy hướng về những cái cảm xúc của chính cá nhân mình. Chứ nếu mà chúng ta cứ chạy theo những cái tiêu chuẩn, những cái đòi hỏi dành cho người đối diện mà chúng ta lại quên đi nhìn về cái cảm giác của mình, thì theo tôi nó cũng không khác gì chúng ta nấu một cái món ăn nhưng mà chúng ta lại quên không nếm. Chúng ta cứ thấy bất kỳ cái nguyên liệu nào tốt, nguyên liệu nào ngon thì chúng ta cứ vứt hết vô nồi. Mà chúng ta quên mất là đôi khi chỉ cần vài cái nguyên liệu cơ bản thôi, nhưng mà nếu hợp khẩu vị của chính chúng ta thì nó cũng đã trở thành một cái món ăn rất là ngon rồi. Tuy nhiên, nhìn rộng ra xung quanh thì thực tế chúng ta thấy có rất là nhiều người đang làm theo cái cách ngược lại. Không chỉ là với những bạn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm sống đâu, mà kể cả những người đã lớn tuổi rồi, đã có ít nhiều kinh nghiệm rồi, nhưng mà họ vẫn chạy theo một loạt những cái tiêu chuẩn nào đó. Những người đàn ông thành công thì họ có một loạt những cái tiêu chuẩn về người phụ nữ của mình. Thậm chí là đôi khi đã thành công rồi thì cái tiêu chuẩn đó nó còn dài hơn cái thời trẻ. Còn với những người phụ nữ càng xinh đẹp thì cái danh sách yêu cầu cho những người đối diện của họ cũng lại càng dài. Chúng ta thường mơ mộng về một cái người yêu hoàn hảo nào đó. Tuy nhiên, thường thì cái sự hoàn hảo đó nó lại xuất phát từ phim ảnh hay là sách vở. Hình ảnh một cái cô gái nào đó thật đẹp, công dung ngôn hạnh, hoặc là một cái vị chủ tịch đẹp trai, hào hoa nào đó. Tuy nhiên, thông qua những cái chia sẻ ngắn ở trong tập ngày hôm nay, có lẽ là chúng ta nên thử một lần để xem lại cái cách đặt tiêu chuẩn như vậy nó đã hợp lý hay chưa. Ở đây thì tôi cũng không nói là chúng ta không có bất kỳ một cái tiêu chuẩn gì. Tại vì nếu như vậy thì đụng ai chúng ta cũng yêu, thì có khi nó còn nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, cái điều mà tôi muốn nói ở đây là thay vì đặt những cái tiêu chuẩn cho người đối diện, thì chúng ta hãy thử đặt ra những cái tiêu chuẩn về cảm xúc mà chính chúng ta sẽ đạt được khi ở bên cạnh một ai đó. Ví dụ như là chúng ta có đang vui hay không? Vui tới mức nào? Chúng ta có cảm thấy thoải mái hay không? Chúng ta có đang trở nên tốt hơn hay không? Như trên tinh thần mà tôi đã chia sẻ với các anh chị trong suốt cái loạt podcast này, cái điều duy nhất mà chúng ta có thể kiểm soát được đó là chính bản thân chúng ta. Và những gì mà tôi chia sẻ trong tập ngày hôm nay, nó cũng ở trên tinh thần đó. Cái điều duy nhất mà chúng ta có thể cảm nhận được một cách chính xác nhất, đó chính là cảm xúc của chúng ta. Hơn ai hết, chính chúng ta mới là người hiểu rõ nhất những cái cảm xúc của mình. Chúng ta có đang vui, đang thoải mái, đang hạnh phúc hay không, thì chỉ có chính chúng ta mới là người biết rõ nhất. Và đó cũng là cái điều duy nhất mà người khác họ không thể giả vờ được. Với những cái tiêu chuẩn mà chúng ta đặt ra cho người khác, như là phải hào hoa phong nhã hay là phải công dung ngôn hạnh gì đó. Một khi đã muốn thì người khác họ đều có thể giả vờ được. Còn cái cảm xúc của chính chúng ta thì không ai có thể giả được, bởi vì nó là cảm xúc của chúng ta. Thì đó là một vài cái chia sẻ ngắn mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong cái tập ngày hôm nay. Một vài cái góc nhìn mà thoạt nghe qua có vẻ nó hơi vô lý, nhưng mà khi mà đã ngồi xuống suy nghĩ và phân tích kỹ ra thì có khi là chúng ta sẽ thấy nó mới là hợp lý hơn. Còn những cái cách mà đại đa số mọi người ngoài kia đang làm, có khi nó lại đang là bất hợp lý. Tôi hy vọng là những cái góc nhìn này ít nhiều nó sẽ giúp cho các anh chị có những cái góc nhìn mới hơn về các cái mối quan hệ xung quanh chúng ta. Không chỉ là ở trong chuyện tình cảm, mà cả là về tình bạn hay là những cái mối quan hệ khác. Tôi xin tạm kết thúc những cái chia sẻ của mình trong tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.